là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên có 76 tổ chức chính trị xã hội cấp xã đang phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội tham gia quản lý 268 tổ tiết kiệm và vay vốn với 9.860 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền trên 1.072 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu tiếp cận thuận lợi, kịp thời với nguồn vốn tín dụng. Có vốn, người dân đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi, du lịch cộng đồng, homestay, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Bên cạnh nguồn vốn cân đối từ trung ương, tỉnh, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cũng đã xem xét cân đối thu chi từ nguồn ngân sách huyện, chuyển một phần ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngoài ra, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên còn huy động nguồn tiết kiệm của các tổ chức cá nhân bổ sung vào nguồn vốn vay với số tiền 68 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách hiện đạt 564 tỷ đồng, tăng 326 tỷ đồng so với 2014. Với số vốn giải ngân trong 10 năm đạt trên 1.072 tỷ đồng, số vốn thu hồi hơn 687 tỷ đồng.
Sau khi triển khai làm điểm tại 15 thôn tổ dân phố thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn và triển khai mô hình đổi rác thải, tái chế, lấy cây xanh. Với nhiều nỗ lực của các cơ quan đơn vị chức năng, nên đến hết năm 2023, toàn thành phố Yên Bái có 30% thôn và 50% tổ dân phố thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn. Trong đó có một thôn tổ dân phố được lựa chọn chỉ đạo triển khai điểm. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có hơn 40% thôn và 100% tổ dân phố của các phường thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Toàn dân đoàn kết thu gom xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, thành phố Yên Bái hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức trong nhân dân, thay đổi hành vi thói quen phân loại rác thải và sinh hoạt tại nguồn, giúp tái sử dụng và giảm chất thải rắn sinh hoạt đến nơi xử lý tập trung, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Thành phố phấn đấu từ năm 2025 trở đi, 100% các thôn tổ dân phố và các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Riêng đối với các tuyến đường điểm sáng xanh sạch đẹp, yêu cầu 100% các hộ gia đình thực hiện phân loại xử lý rác thải theo quy định bắt đầu từ năm 2023.
Đến hết tháng 4 2024, toàn tỉnh có 237 sản phẩm OCOP, trong đó có 25 sản phẩm 4 sao, 212 sản phẩm 3 sao. Trong đó, thành phố Yên Bái có 30 sản phẩm, thị xã Nghĩa Lộ 18 sản phẩm, huyện Yên Bình 38 sản phẩm, Văn Yên 43 sản phẩm, Trấn Yên 43 sản phẩm, Trạm Tấu 10 sản phẩm. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp với công ty cổ phần RIB giới thiệu chào hàng đối với 30 sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh sang thị trường các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức. Sản phẩm của tỉnh đã nhận được phản hồi tốt từ phía khách hàng, bước đầu lựa chọn được 10 sản phẩm nông sản đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc.
Hiện toàn tỉnh có 1.169 đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng, trong đó có đến 99% đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản. Việc sử dụng các phương tiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh. Đến nay, 68,72% người dân Yên Bái trưởng thành đã sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Ngân hàng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ để đưa ra các sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, tiện ích cho khách hàng, từng bước xây dựng hạ tầng số tập trung vào chuẩn hóa, phát triển dịch vụ mobile money qua các trung gian thanh toán VNPT.
Thị đoàn Nghĩa Lộ vừa tổ chức lễ khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 với mục đích phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, tạo môi trường cho lực lượng đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tập hợp đoàn kết thanh niên củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đoàn trong thanh niên và xã hội. Ngay sau lễ khởi động, 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng, đảm bảo nước tưới tiêu tại cánh đồng thôn 2, xã Nghĩa Lộ. Cũng tại lễ khởi động, các chi đoàn trực thuộc trên địa bàn thị xã đã có 15 xuất quà tặng cho 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 1 và thôn 2, xã Nghĩa Lộ.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn, phát thanh viên Nguyễn Vi Xuân Thắng rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ huyện thị phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái, Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024.
Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình chúng tôi có bài viết về công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp nối chương trình, phóng viên Xuân Thắng có bài viết Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ nhiều hoạt động thiết thực trong tháng công nhân năm 2022. Cuối chương trình là bài viết Người dân Nghĩa Lộ trồng dưa trên đất lúa mang lại thu nhập cao. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra. Do đó, ngay sau khi hoàn thành chương trình chính khóa, các nhà trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tăng tốc ôn tập cho học sinh. Thời điểm này, công tác ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đang được các nhà trường tăng cường triển khai thực hiện với nhiều biện pháp ôn tập tích cực giúp củng cố kiến thức kỹ năng thi cho học sinh, phấn đấu mục tiêu đạt được kết quả cao nhất. Phóng viên Khánh Linh Xuân Tỉnh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Trường Trung học Phổ thông thị xã Nghĩa Lộ có tổng số 317 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Trong đó có 83 em đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên, 234 em đăng ký tổ hợp khoa học xã hội. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024, công tác ôn thi được nhà trường chú trọng thực hiện ngay từ những ngày đầu năm song song với chương trình dạy học chính khóa. Cụ thể, nhà trường đã lựa chọn đội ngũ giáo viên có năng lực, giàu kinh nghiệm để phân công giảng dạy khối 12 và thực hiện công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho các em. Sau khi khảo sát năng lực của học sinh, căn cứ theo nhu cầu, năng lực của học sinh, nhà trường phân lớp và tổ chức ôn tập thi thử để đánh giá chất lượng học sinh. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 12. Đặc biệt, nhà trường đã có nhiều đổi mới phương pháp tổ chức ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ, đánh giá học sinh theo hình thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tạo thói quen và kinh nghiệm khi làm bài thi. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Hiện theo kế hoạch giáo dục của nhà trường ngay xây dựng ngay từ đầu năm học và đăng ký cam kết chất lượng với Sở Giáo dục Đào tạo, thì nhà trường phấn đấu kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 là phấn đấu đạt 100% đỗ, tỷ lệ đỗ đại học và cao đẳng là trên 75%. Vậy với cái mục tiêu đề ra như vậy thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp ngay từ đầu năm học, và sau khi có kết quả thi thử lần 1 vào ngày 28 tháng 4 thì là chúng tôi đã xây dựng ngay kế hoạch phụ đạo cho các học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp và kế hoạch ôn thi tốt nghiệp giai đoạn tiếp theo. Hiện nay là nhà trường đã bố trí cho các em học ôn thi tốt nghiệp giai đoạn 2 toàn bộ vào các cái buổi sáng của các tuần từ 36 cho đến hết 22 tháng 6 và bố trí ôn phụ đạo cho các em học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp với tinh thần là các thầy cô là ôn thi phụ đạo thêm miễn phí cho tất cả các em được tối đa nhất các số buổi để đảm bảo sao cho đạt được chất lượng đỗ được 100% tốt nghiệp.
Bám sát nội dung ôn luyện trong giai đoạn nước rút này, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Nghĩa Lộ đã nỗ lực, cố gắng, chủ động ôn tập, củng cố, hệ thống lại kiến thức và làm quen, luyện các dạng đề thi những năm trước và đề tham khảo của năm nay để tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng và kiểm soát tốt thời gian làm bài. Ngoài thời gian ôn trên lớp, các em cũng nỗ lực tự học, tự ôn tập, tìm hiểu thêm thông tin trên Internet để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức cũng như kỹ năng cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Em Hoàng Kim Chi, học sinh lớp 12A5, trường Trung học Phổ thông Nghĩa Lộ chia sẻ.
Năm nay thì em có nguyện vọng vào Học viện Nông nghiệp ạ. Với mong ước đó của bản thân em thì em đã cố gắng rất nhiều trong kỳ thi ôn luyện trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cũng như bản thân em là một lớp trưởng nên em cũng tuyên truyền các bạn là phải ôn tốt nghiệp trung học phổ thông một cách nghiêm túc và trau dồi kiến thức nhiều hơn. Ngoài thời gian học trên lớp thì bọn em cũng học các video trên mạng hay là tự tìm các tài liệu tìm tòi trên mạng để mà học, cũng như phân chia các nhóm như là các môn tổ hợp mà mình ôn ra để lập các nhóm học thêm ở ngoài, và với mong muốn là 100% đỗ tốt nghiệp và không còn ai bị bỏ lại nữa.
Những ngày cuối tháng 5, cùng với các em học sinh lớp 12 trên địa bàn thị xã, các em học sinh lớp 12 trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông miền Tây cũng đang tập trung cao độ làm bài của cô giáo giao cho. Em Trần Đặng Kim Chi, lớp 12B cho biết, trong các buổi dạy ôn tập, các thầy cô giáo đã thực hiện ôn kiến thức, kỹ năng bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp trung học phổ thông, trong đó tập trung chủ yếu vào chương trình lớp 12, xác định trọng tâm kiến thức, chú trọng rèn luyện kỹ năng vận hành, vận dụng và khả năng giải quyết vấn đề, nâng cao ý thức cho học sinh. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, đánh giá việc ôn tập của từng học sinh, đảm bảo học sinh yếu kém làm được các câu cơ bản, học sinh trung bình làm thành thạo các dạng bài thường gặp. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả của từng tiết ôn tập. Đối với bản thân em, trong giai đoạn nước rút hiện nay, em đã cố gắng ôn tập những phần cơ bản. Có gì không hiểu em chủ động hỏi ngay và để làm bài tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em cũng rèn luyện cho mình kỹ năng thông qua các kỳ thi thử mà nhà trường tổ chức. Em Trần Đặng Kim Chi, lớp 12B, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông miền Tây, phấn khởi nói.
Đến giai đoạn nước rút thì chúng em đã đặt ra được mục tiêu và nguyện vọng của mình ạ. Và cũng từ đó thì chúng em sẽ có những định hướng của riêng mình. Ngoài việc thi ôn thi để có thể đạt được kết quả tốt nghiệp thì chúng em sẽ cố gắng ôn để đạt được nguyện vọng của mình đã đặt ra. Đặc biệt là khi mà vượt qua kỳ thi thử lần thứ nhất thì chúng em đã biết được là mình đang ở đâu và từ đó sẽ có thể cố gắng vừa tổng ôn lại lý thuyết và vừa kết hợp với luyện đề để có thể là đạt được những thành tích mà mình mong muốn ạ.
Chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ dạy ôn tập cho học sinh lớp 12, cô giáo Phạm Thị Hương, giáo viên môn ngữ văn, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông miền Tây cho biết. Không chỉ có các em học sinh lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà các thầy cô giáo trong nhà trường cũng thế. Bởi những năm cuối cùng của chương trình giáo dục phổ thông 2006 nên các em tập trung tích cực dành thời gian nghiên cứu, giới thiệu các mẫu đề thi, ôn tập kiến thức cho các em học sinh. Đồng thời tiến hành khảo sát nguyện vọng của học sinh để có những tư vấn định hướng giúp các em lựa chọn ngành nghề phù hợp cho tương lai. Với bản thân là giáo viên dạy môn ngữ văn, một trong những môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học cho các em học sinh theo từng đối tượng học sinh, nhằm nâng cao kết quả thi. Cô giáo Phạm Thị Hương, giáo viên môn ngữ văn, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông miền Tây nói.
Ngay từ đầu năm học, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, cơ sở vật chất và đối tượng học sinh của nhà trường, chúng tôi đã rà soát và xây dựng kế hoạch được ban giám hiệu nhà trường phê duyệt và đã thực hiện trong từng giai đoạn. Ở giai đoạn 1 thì chúng tôi đã thực hiện được 1/2 chương trình với việc tạo lập kiến thức kỹ năng cơ bản cho học sinh và đã hoàn thành việc tổ chức đánh giá kỳ thi thử lần thứ nhất do Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tổ chức. Với kết quả lần này thì chúng tôi cũng tự thấy được những ưu điểm và những tồn tại. Ưu điểm nổi bật là đại đa số học sinh đã nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản. Tuy nhiên, để có những kỹ năng làm bài với chất lượng nâng cao mũi nhọn, định hướng tốt hơn cho các em trong việc lựa chọn nghề nghiệp thì cần phải có thời gian bồi dưỡng và ôn luyện thêm. Ở chặng đường thứ hai, giai đoạn nước rút, với số lượng thời gian còn lại và căn cứ vào điều kiện thực tiễn của học sinh thì chúng tôi tập trung xoáy sâu vào việc ôn luyện đề, trong đó có phân hóa đối với đối tượng học sinh khá và giỏi. Chúng tôi hướng tới việc làm những đề nâng cao để các em đạt được điểm tốt trong các kỳ thi. Đối với những đối tượng học sinh trung bình và cận khá thì chúng tôi cũng giao những cái bài tập và có những cái phương pháp để đánh giá giúp học sinh tiến bộ để đạt kết quả cao hơn. Và mục tiêu tổng quan đó là đạt được cái chất lượng như cam kết cũng như là giúp cho học sinh có cái kết quả tốt nhất trong kỳ thi này.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức từ ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2024. Để kỳ thi diễn ra đạt kết quả cao, trong giai đoạn này, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đều chủ động tổ chức dạy học, ôn tập theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện đánh giá nghiêm túc, trung thực, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, làm tốt công tác đăng ký dự thi, tạo điều kiện cho thí sinh tham gia dự thi. Với sự chủ động và nỗ lực của thầy cô giáo và các em học sinh, tin tưởng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ sẽ đạt kết quả cao so với mục tiêu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 98%, từ đó mở ra cơ hội nghề nghiệp phù hợp với nguyện vọng và năng lực của học sinh sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, các nhà trường trung học phổ thông Nghĩa Lộ cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của thị xã Nghĩa Lộ phát sóng trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết. Ngay từ những ngày đầu tháng 5, Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với công đoàn cơ sở trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp nối chương trình, chúng tôi có bài viết Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ nhiều hoạt động thiết thực trong tháng công nhân năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức giải thể thao giao hữu bóng chuyền hơi với sự tham gia của 80 vận động viên đến từ 72 công đoàn cơ sở trên địa bàn. Giải đấu là nơi để công đoàn viên được giao lưu học hỏi, chia sẻ và tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đoàn viên công đoàn hướng tới chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước trong tháng năm lịch sử hào hùng của dân tộc. Chị Tạ Thị Thanh Hà, đoàn viên công đoàn cơ sở khối Đảng đoàn thể thị xã Nghĩa Lộ nói:
Tôi cùng các công đoàn viên của công đoàn khối Đảng đoàn thể thì đã được tham gia cái giải đấu thể thao của Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức. Bản thân tôi thì cảm thấy đây là một cái sân chơi rất là bổ ích cho cán bộ công nhân viên chức chúng tôi, là sau những giờ làm căng thẳng thì được giao lưu học hỏi, được rèn luyện thể thao để nâng cao sức khỏe, qua đó thì có tinh thần để làm việc tốt hơn, rồi cũng giúp anh em đồng nghiệp được gắn kết hơn.
Với mong muốn động viên tinh thần người lao động tiếp tục hăng say lao động sản xuất, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sát thực tế của Liên đoàn Lao động thị xã đối với người lao động trên địa bàn, để tạo sự gắn bó giữa người lao động với tổ chức công đoàn. Vừa qua, Thường trực Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức 4 bữa cơm công đoàn cho 250 công nhân của Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Thịnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Cẩm Hương, Công đoàn Cơ sở Than đá Suối Bắc, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Chiến thắng Nghĩa Lộ. Đây là 4 doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động công đoàn. Những năm qua, ngoài việc phát triển sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương, các doanh nghiệp luôn quan tâm đến đời sống của người lao động. Chị Hoàng Thị Như Duyên, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Thịnh nói:
Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Thịnh, bữa ăn ca của công nhân rất quan trọng vì vừa thể hiện được sự quan tâm của lãnh đạo công ty cũng như đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Công ty rất chú trọng đến bữa ăn của người công nhân để đảm bảo 4 tiêu chí. Thứ nhất là no, thứ hai là ngon, an toàn và đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe làm việc. Đối với công nhân của Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Thịnh thì là cái chế độ ăn ca thì đã được nhà máy quan tâm từ và thể hiện là trong rất nhiều năm nay rồi, nên là công nhân cũng rất là yên tâm về cái bữa ăn ở công ty.
Với chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết tháng công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với các công đoàn cơ sở trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng mạnh về cơ sở, như tổ chức giải thể thao, tham gia bữa cơm công đoàn tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn, thăm hỏi tặng quà của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thị xã cho 57 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Bà Đỗ Thị Nguyệt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm:
Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ để tiếp tục vận động, đôn đốc các công đoàn cơ sở triển khai cái cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, phối hợp với các công đoàn cơ sở tiếp tục việc thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn chỉ đạo đôn đốc triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động và các hoạt động tôn vinh biểu dương đoàn viên người lao động, tuyên truyền vận động việc thành lập các công đoàn cơ sở trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Những hoạt động thiết thực trong tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 góp phần tăng cường sự gắn kết của tổ chức công đoàn trên địa bàn, cùng chung tay chăm lo cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, qua đó xây dựng tổ chức công đoàn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ ngày càng đoàn kết vững mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này nông dân thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực ra đồng thu hoạch dưa lê, dưa hấu, dưa chuột vụ đông xuân 2024. Cây dưa luôn canh trên đất lúa ở thị xã Nghĩa Lộ từ lâu đã khẳng định năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống gia đình. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết Người dân Nghĩa Lộ trồng dưa trên đất lúa mang lại thu nhập cao. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Trên cánh đồng xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, nông dân đang nhộn nhịp vào mùa thu hoạch dưa hấu, dưa lê và dưa chuột. Những trái dưa hấu căng tròn nằm chật mặt ruộng. Ông Cầm Ngọc Du, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, chủ ruộng dưa cho biết, gia đình canh tác 1.400 m² dưa hấu với mỗi vụ thu hoạch gần 4 tấn quả. Thương lái thu mua trả tiền ngay tại ruộng với giá từ 8 đến 10.000 đồng trên 1 kg. Vốn đầu tư từ khi xuống giống đến lúc thu hoạch khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Trừ chi phí sản xuất, mỗi năm gia đình ông cũng có thu nhập trên 100 triệu đồng, cuộc sống luôn được đảm bảo và ổn định. Ông Cầm Ngọc Du, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trước kia gia đình tôi cây lúa thì không đảm bảo về kinh tế, không hiệu quả bằng trồng dưa. Thì tôi mới chuyển đổi sang từ cây lúa sang trồng dưa. Về hiệu quả kinh tế thì so với trồng dưa thì nó hơn gấp 3 lần.
Theo tính toán của người dân xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, mỗi hecta trồng dưa hấu cần vốn đầu tư từ 60 đến 70 triệu đồng, năng suất trung bình từ 25 đến 30 tấn. Nếu dưa bán được giá từ 8 đến 10.000 đồng trên 1 kg thì người trồng dưa hấu dư ăn dư để. Vào chính vụ, giá dưa thấp nhất là 6.000 đồng trên 1 kg thì cũng cho thu nhập cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Anh Nguyễn Văn Quý, thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói.
Năm nay là trồng dưa thì gia đình thì trồng thì cũng nói chung là nó cũng được mùa, nhưng mà so với giá cả năm nay nó rẻ hơn so với mọi vụ. Nếu mà so với trồng lúa thì nó cũng được gấp đôi đến gấp ba lúa.
Cùng với dưa hấu ở xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, hiện phong trào trồng dưa lê, dưa chuột trên đất ruộng kém hiệu quả cũng phát triển tương đối mạnh mẽ. Kết quả, đến nay toàn xã có hơn 3 hecta trồng dưa chuột, trên 30 hecta trồng dưa lê và dưa hấu. Từ trồng dưa, người dân nơi đây đã có thu nhập ổn định, cuộc sống thay đổi rất nhiều. Ông Đinh Công Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương cho biết.
Xác định phát triển kinh tế hộ gia đình trên đất nông nghiệp vẫn là thế mạnh của xã Thanh Lương. Trong thời gian vừa qua thì Ủy ban Nhân xã cũng đã có văn bản hướng dẫn bà con dân tuyên truyền vận động thường xuyên thực hiện phát triển thay đổi kinh tế trên đất ruộng lúa. Đối với trên địa bàn xã hiện nay thì có gần 30 ha về chuyển đổi giống cây trồng, đặc biệt là với dưa hấu. Bà con nhân dân cũng đã rất là tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học vào những giống dưa tốt để có hàng hóa bán ra thị trường. Qua đánh giá chung thì ban dân xã cũng đã nhìn thấy các hộ tích cực tham gia chuyển đổi thì kinh tế hộ gia đình có thay đổi rõ rệt hơn so với những hộ thường xuyên trồng lúa.
Vụ đông xuân năm 2024, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có gần 70 hectare đất ruộng kém hiệu quả, thiếu nước được chuyển đổi sang trồng các loại cây rau màu khác. Trong đó diện tích dưa hấu 30,46 hectare, dưa lê 1,43 hectare, ớt hơn 10 hectare, dưa bao tử trên 10,6 hectare, ngô ngọt 1,34 hectare, các loại quả lấy hạt 17 hectare, rau các loại 6 hectare. Nhiều hộ trồng dưa lê, dưa hấu và dưa chuột đang cho thu hoạch cao với tổng trị giá ước đạt 200 đến 300 triệu đồng trên hectare trên năm. Có được kết quả này, thời gian qua, ngoài sự chuyển đổi giống cây trồng linh hoạt, phù hợp với điều kiện tự nhiên, thì việc ra soát chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn được thị xã Nghĩa Lộ quan tâm thực hiện. Từ đó giúp thị xã có nhiều sản phẩm tại chỗ, chất lượng phục vụ nhu cầu của người dân, cũng như nâng cao thu nhập. Chị Hoàng Thị Siêm, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Hội Phụ Nữ xã chúng tôi đã quan tâm cái việc mà giúp đỡ, động viên, vận động để các cái gia đình hội viên trên địa bàn xã để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế mới hiệu quả. Và trong đấy thì chúng tôi cũng đã giúp đỡ, vận động và động viên để thành lập cái tổ hợp tác trồng dưa, tức là chuyển đổi mô hình trồng dưa trên diện tích trồng lúa kém hiệu quả. Các cái thành viên trong tổ hợp tác thì cũng đã thường xuyên trao đổi, chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái công tác chăm sóc cũng như là trong các cái kỹ thuật để phát triển cái mô hình được hiệu quả.
Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã phường liên kết sản xuất chặt chẽ, tránh gây thiệt hại cho người dân, làm tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật, vật tư sản xuất nông nghiệp, an toàn thực phẩm, xây dựng các mô hình sản xuất Việt Gáp, tiếp tục hỗ trợ về khoa học kỹ thuật cho người dân, đưa các loại cây trồng có năng suất chất lượng vào sản xuất đa dạng hơn, phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương và nhu cầu của thị trường, từ đó giúp người dân thị xã xóa đói giảm nghèo bền vững.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, Yên Bái. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349 Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279. Nghị định 75 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, quy định chi tiết và hướng dẫn biến pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định 75 được ban hành đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó có đối tượng ngân sách được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 2023. Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, sửa đổi bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.